Thông Thiên Chi Lộ, chương 183. Phát dục sớm, gocchuyenaudio.com. Một mảnh vỏ thực hỏa tích sáng lấp lánh như hồng bảo thạch lớn cỡ bàn tay được Mị Tháp ném vào ngọn lửa trên địa hỏa lô. Lúc đó gã đã mở 26 kim thiềm lô khẩu. Được địa hỏa ba phủ, giáp xác như hồng bảo thạch tan chảy hoàn toàn như tinh kim, biến thành hồng sắc dịch thể, nằm trong ngọn lửa nên dịch thể lại càng đỏ tươi. Ngụy Tác cho thêm một mảnh vào, mảnh mới này chìm xuống dung dịch màu đỏ, sôi lên một chút rồi tan chảy hoàn toàn, dung dịch hồng bảo thạch lại nhiều thêm. Cho liên tục 25 miếng vào, gã mới dừng lại, đóng 10 ống địa hỏa, đoạn thi triển tam muội thần hỏa thuật, phát ra một đạo tiên thiên chân hỏa, bao lấy dung dịch đỏ rực lấp lánh. Được gã khống chế tiên thiên chân hỏa từ từ nén dung dịch phẳng ra kéo dài rồi thành hình trái xoan. Đoạn thận trọng tắt tiên thiên chân hỏa, gã lại mở 6 kim thiềm, khiến hồng thuẫn từ từ đạt tới trạng thái tan nhưng không chảy. Tiếp đó gã điều chỉnh vị trí miệng lò phun lửa khiến hồng thuẫn nổi trong ngọn lửa tiên thiên chân hỏa lại từ tay gã phun ra, ngưng thành một mũi kim nhỏ thuần thục đưa đi đưa lại trên tấm thuẫn. Tuy không trơn tru lắm nhưng vẫn khắc xong mấy nét phù văn cổ kính trên tấm hồng sắc pháp thuẫn này. Đoạn gã đóng miệng địa hỏa lô lại một cách rất có. Xong xuôi, gã nhanh chóng dùng chân nguyên hút lấy hồng sắc pháp thuẫn sắp rơi xuống trước mặt. Hồng sắc pháp thuẫn đã triệt để ngưng cố, mặt chính sáng lấp lánh trơn láng, phù văn ở mặt sau lại rực linh quang. Mặt thuẫn tròn xoe, như dùng cả khối hồng bảo thạch điêu khắc thành, rất đẹp đẽ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Pháp thuẫn nguội đi, gã liên tục lấy từ nạp bảo nang ra 9 tấm pháp thuẫn hình dáng tương tự, đều đỏ như hồng bảo thạch. Dồn chân nguyên vào một tấm pháp thuần có phù văn hơi khác 19 tấm kia tất cả cùng lơ lửng trên không, chia thành 3 lớp bao quanh gã. Nhìn 20 tấm pháp thuẫn khiến toàn địa hỏa lô phòng sáng rực, khóe môi Ngụy Tác nhếch lên, che đi nét hưng phấn. Bộ 20 tấm pháp thuẫn này tách ra không lợi hại lắm, đều chỉ có uy năng phòng ngự bán linh giai, không hơn gì huyền quy thuẫn. Nhưng bộ pháp thuẫn lục bào lão đầu dạy luyện chế này chỉ cần tấm gã khống chế không tổn hại thì những tấm khác có tổn hại cũng không ảnh hưởng gì đến những tấm khác. Uy năng phòng ngự của ngần này pháp thuẫn cộng lại khẳng định cao hơn linh giai hỏa giáp thuẫn và huyền âm pháp y của gã. Cả bộ pháp thuẫn có thể phòng thủ mọi phương vị công kích, phạm vi phòng ngự cơ hồ sánh ngang linh quang quang cháo. Bất quá luyện chế bộ pháp thuẫn này tốn của gã 3 ngày, thêm 2 ngày nữa là đến lúc gã hẹn Hàn Vi Vi đi kiếm linh thạch. Gã lập tức nhếch môi cười, vì đang tưởng tượng xem lúc Hàn Vi Vi biết sẽ đi giết lục cấp trung giai hắc huyết giao thì sẽ tỏ vẻ gì. Gần như lập tức gã nghĩ đến Nam Cung Vũ Tinh, nghĩ đến nữ tử trọng tình trọng nghĩa, có phần quật cường đích đó thì gã lại thấy thời gian khẩn bách. Nếu Thiết Sách thật sự điều tra ra lai lịch hắc sát rồi giao chiến, Ngụy Tác khẳng định không thể tụ thủ bàng quan, lúc tại địa lăng Thanh Phong Lăng gã từng giết nhiều người của hắc sát như thế, mối hận đã không thể hóa giải được, biện pháp tốt nhất là diệt sạch cả hắc sát. Bất quá văn đạo các có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng cũng chỉ là tiểu đầu mục, Ngụy Tác không cho rằng thực lực cùng tu vi của mình đã đủ. Nghĩ vậy nên gã, gocchuyenaudio.com, không nghỉ ngơi mà ra khỏi địa hỏa lô phòng, vào gian chuyên để nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Hơn 100 yêu thú được gã đê vào từ 6 ngày trước đã bị phệ tâm trùng hút sạch não tủy, xem ra khả năng ăn uống của nó không tệ. Ngụy Tác ngưng thần cảm giác nhận ra phệ tâm trùng còn đang no, chứng tỏ hơn 100 yêu thú với nó là mức đủ trong 6 ngày. Lẽ nào não tủy yêu thú không có tác dụng đối với phệ tâm trùng như bồi yêu dịch trong nô thú tàn thiên? Ngụy Tác nhíu mày vì đã hút não tủy của gần 200 yêu thú, đại đa số còn là yêu thú tam cấp trung giai nhưng con phệ tâm trùng này tựa hồ không to lên bao nhiêu. Cứ để mặc nó ngâm đã. Nhất thời Ngụy Tác nảy ra ý định bồi dưỡng song song, vừa luyện bồi yêu dịch cho phệ tâm trùng ngâm mình, vừa để nó hút não tủy yêu thú. Đây là, gã thu lại hơn 100 yêu thú đã bị hút hết não tủy trong thạch thất, nhìn thấy một thứ dưới đất khiến gã sáng mắt. Vật đó là một tấm da phệ tâm trùng mới lột. Nếu không vì phía trong có chất nhầy màu vàng, gã khó phát hiện được tấm da phệ tâm trùng gần như trong suốt. Phệ tâm trùng đã lột da lần đầu, phệ tâm trùng mỗi lần lột xác thực lực lại tăng tiến. Phát hiện bất ngờ này khiến gã máy động, sai phệ tâm trùng đang nằm uể oải trong góc phòng phát ra thần thức xung kích. Chát một tiếng, sóng ấm nổ tung trước mặt phệ tâm trùng. Mắt gã kinh hãi tròn xoe vì nhận ra phệ tâm trùng phát ra đích thần thức xung kích cường độ đã ngang với phệ tâm trùng thành niên ở địa lăng khi xưa. Dùng thần thức xung kích cường độ này khiến tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng cứng đơ cả người khẳng định không thành vấn đề. Nhưng phệ tâm trùng này rõ ràng còn nhỏ hơn mấy con cùng được ấp nở. Lẽ nào dinh dưỡng tốt nên phát dục sớm, ý niệm vừa dấy lên trong óc không những không khiến gã bực mình mà cười thầm đầy nhăn nhở. Phệ tâm trùng thuộc nhóm âm hiểm chứ không thiên về sức mạnh. Đối với Ngụy Tác, chỉ cần thiên phú dị năng, lực phòng ngự tự thân không thấp là được, lúc đánh lén thì thể hình càng nhỏ càng hay. Tốt nhất là nhanh chóng đạt mức phệ tâm trùng trưởng lão, ngưng tụ một viên pháp châu. Xem ra ngần ấy não tủy yêu thú có tác dụng đối với nuôi dưỡng phệ tâm trùng không kém bồi yêu dịch. Để nó hút não tủy yêu thú cùng hệ, không rõ liệu có thêm thiên phú gì không? Ngụy Tác được cổ vũ, liên tưởng tới việc gã luyện hóa địa hỏa tiên liên và huyền minh tiên liên tu thành hỏa linh căn và băng linh căn, tức thì dấy lên ý nghĩ đó. Gã lấy từ nạp bảo nang ra một đống thi thể phong hệ yêu thú lang đầu biên bức ném vào bồi yêu thất. Chọn phong hệ yêu thú vì số lượng trong các hệ là nhiều nhất, lần này gã lấy được 20 mấy nạp bảo nang đầy thi thể yêu thú, số lượng phong hệ yêu thú nhiều hơn cả, không 1000 cũng phải 800. Chọn phong hệ yêu thú cho phệ tâm trùng xong, gã quyết định nuôi dưỡng theo cả hai cách, luyện chế một bình bồi yêu dịch cho phệ tâm trùng vừa ngâm vừa hút não tủy yêu thú. Hai ngày tiếp theo, Ngụy Tác trừ mỗi sáng ra xem có tín hiệu và chăm sóc diệt tiên đằng thì ở diệt trong địa hỏa lô phòng rèn luyện trình độ luyện khí. Trong thời gian nãy, gã dùng lông đuôi phượng vĩ hỏa nha luyện chế được 30 pháp khí tiêu hao là hỏa phượng linh. Bộ pháp khí hỏa phượng linh này một khi phát ra sẽ nổ tung thành hơn 100 đạo phượng nhãn hỏa diễm, uy lực từ bán linh giai trở lên, bao trùm phạm vi 20 trượng. Cùng là pháp khí tiêu hao uy, góc truyện audio.com, lực này đã hoàn không nằm trong phạm vi so sánh với hỏa cầu phù gã luyện chế đầu tiên. Sớm hôm sau, gã rời động phủ, quả nhiên thấy ngoài xa bốc lên hồng lang yên. Bất quá gã không đi đón Hàn Vi Vi ngay mà về động phủ thu dọn phệ tâm trùng và pháp khí mới luyện, dặn hai kẻ đầu óc đơn giản đừng ra ngoài, tránh bị diệt tiên đằng biến thành phân bón, rồi điều khiển bạch ngọc hạc bay về phía Thanh Phong Lăng. Tuy hiện tại động phủ đã kiến lập lâu như vậy vẫn bình an vô sự, nhưng theo nguyên tắc an toàn làm đầu, Ngụy Tác ra ngoài đều mang theo mọi con bài tẩy. Về Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh, gã quyết định mang theo đến đoạn Long Nhai, cứ bảo họ bế quan khẳng định không ổn, dù gì có thêm tu sĩ Chu Thiên Cảnh, đối địch có thể phát ra thêm pháp thuẫn cũng tốt. Gần trưa, một đạo bạch quang đáp xuống một khu rừng trong Thanh Phong Lăng. Cái gì, Ngụy Tác óc ngươi sao hả? Định giết lục cấp trung giai hắc huyết giao, ngươi muốn tự sát cũng đừng lôi ta theo. Tức thì vang lên tiếng ré kinh hãi. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. Cách chương.